Tóm lấy cơ hội. Quân bỏ việc, bán nhà. Các cuộc điện thoại bán tín bán nghi cứ làm chúng tôi rối ren không rõ thực hư thế nào về sự kiện này. Thời buổi này chỉ có mua thêm nhà, lại đi bán. Đúng là điên rồi. Cả công việc hiện nay của Quân nữa, chỉ có điên mới bỏ. Trước đây mỗi lần gặp nhau, Quân đều cười chúng tôi, sao phải tốn tiền mua ô tô. Bạn tôi đi xe Mercedes E240. Đi công tác bắt buộc phải ở khách sạn 5 sao hoặc ở khách sạn sang trọng nhất tỉnh đó để giữ uy tín của công ty. Môi trường sống và làm việc như vậy khiến một số đứa cùng khóa ngại gặp Quân, nhưng cũng rất tự hào khi nghe ai đó ngưỡng mộ thằng bạn. Điện thoại hỏi Quân, nó nói: đúng, đã bán cái nhà trên phố Trường Chinh, đã làm đơn xin thôi việc. Bây giờ đang bàn giao đây, bận lắm, cúp máy đây. Mấy đứa chúng tôi hẹn gặp nhau sau giờ làm việc để bàn về sự kiện nóng hổi. Chúng tôi vắt óc tìm nguyên nhân. Tất nhiên chúng tôi tin không phải Quân phá sản. Thằng này không thuốc lá, không nhậu nhẹt. Nếu không vì công việc, không bài bạc, không gái gú, không buôn bán mánh mung, mặc dù sở hữu rất nhiều đất ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam này. Quân rất mát tay mua đất. Khi chúng tôi đang tiêu tiền cho bỏ những ngày thiếu thốn thời sinh viên, thì nó đã lặng lẽ mua đất ở những nơi mà chỉ nghe địa danh thôi chúng tôi đã buồn cười. Nghĩ sao lại có nơi khỉ ho cò gáy thế nhỉ? Rồi đến thời tất đất tất vàng, Quân cứ bán miếng nọ mua miếng kia, khiến thiên hạ chóng mặt. Thằng Hoàng kể, một lần nó biết được một dự án quy hoạch ở Quảng Ninh. Chỉ vô tình nói trong cuộc nhậu bạn bè. Sáng hôm sau đã thấy xe Quân chờ trước cổng cơ quan, dục đi ngay xuống Quảng Ninh xem đất. Hôm sau nữa đã tuyên bố, tao mua vài trăm mét ở đó rồi, và đưa ngay cho Hoàng 10 triệu. Hoàng mặt đỏ tía tai bảo, bạn bè với nhau, tao có phải là cò mồi đâu. Nhưng Quân bảo việc nào ra việc đấy. Rồi Hoàng kể thêm, có lần nó hỏi vay Quân 20 triệu để mua xe máy đi làm. Lúc đó, Quân đã nổi lên là một thằng giàu có, thành đạt, còn đa số chúng tôi mới đang lọ mọ xây dựng cơ sở hạ tầng. Quân bảo với Hoàng, tao không cho mày vay 20 triệu. Tao cho mày 10 triệu. Nghe tôi kể lại chuyện này, chồng tôi phì cười. Bạn em hay đấy. Cho bạn vay nhiều khi đang là chủ nợ, lại biến thành con nợ. Đòi tiền thì mang tiếng là không thông cảm với bạn bè, mà không đòi thì ấm ách là đang có thằng nợ mình. Chồng tôi không biết nói thế là có ý kháy khó tôi không, nhưng tôi cũng tịt ngóm, không dám nói tiếp. Vì tài sản riêng của tôi qua bao nhiêu năm đi làm đều nằm lang thang ở các khoản cho bà dì này vay, cho cô họ kia mượn, rồi chẳng dám đòi về. Sợ mang tiếng nhà giàu thế mà nỡ đòi nợ người nghèo khó. Đàn ông chắc là có suy nghĩ khác với phụ nữ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi chồng tôi nhất định không cho ông anh con bác ruột vay tiền để trả tiền điện cho quán bia hơi của anh ấy. Tôi thẻ thọt, có đáng bao nhiêu tiền đâu, nhưng chồng tôi kiên quyết. Kinh doanh kiểu gì mà tiền điện cũng không trả nổi, thì đóng cửa sớm là hơn. Cuối cùng thì cửa hàng bia hơi cũng được dẹp đi, và ông anh họ buộc phải đi làm ở công ty của chồng tôi. Bị bắt ne bắt nét về giờ giấc làm việc, ông anh họ cũng cay cú lắm, nhưng không đủ gan bỏ việc để mở tiếp quán bia hơi thứ hai. Chồng tôi và Quân giống nhau ở tính dứt khoát ấy. Quân rõ ràng rành mạch, không chỉ trong vấn đề tài chính, mà còn rành mạch về tình cảm. Thằng này yêu nhiều tới mức 10 ngón tay không đủ đếm số người đẹp đã từng cặp kè với Quân. Chúng tôi mắng nó yêu đương lăng nhăng. Quân phủ nhận. Nó công nhận yêu nhiều, nhưng lăng nhăng thì không. Yêu nhiều nhưng không chồng chéo. Yêu xong cô này mới yêu cô khác, không để lại tai tiếng gì, không làm điều gì thất thố. Chỉ hết yêu thôi. Vậy thì làm sao gọi là yêu lăng nhăng được? Ok, vậy yêu ở đâu thì yêu, tránh ký túc xá bọn này ra. Chúng tôi mặc cả với Quân. Sở dĩ chúng tôi phải ngăn cấm như vậy bởi vì Quân, trong vòng một tuần, đã tán tỉnh, yêu, bỏ ngay một em sinh viên năm 1 tò te mới nhập phòng bọn tôi, khiến cho em ấy cả tháng trời ngơ ngác. Anh Quân đâu hả các chị? Tra hỏi Quân thì nó trả lời nhạt nhẽo. Không thấy hay nữa. Chúng tôi cay cú. Rồi xem vợ nó sẽ thế nào. Chữ đám cưới của Quân xong, tôi cứ lải nhải trên xe. Cô dâu không xinh. Chồng tôi bảo anh thấy xinh. Tôi bảo không xinh, không là gì so với các cô người yêu trước đây của Quân. Chồng tôi bảo, nhưng đây là vợ cơ mà. Tức quá mà không làm gì được. Lần sau gặp lại, thấy vợ Quân da nhẵn hồng, vai tròn, mắt cười long lanh. Suốt bữa ăn chẳng nói gì, chỉ cười, thấy ưa quá. Hỏi làm nghề gì thì cười ỏn ẻn. Làm kiểm toán ở KPMG. Sợ quá. Tôi mà làm kiểm toán ở KPMG thì chắc là hống hách lắm, chứ chẳng khiêm tốn như em này. Chồng tôi lại trêu. Em làm gì có con mắt nhìn người? Càng ngày càng thấy phục thằng bạn, chẳng thấy nó sai sót cái gì cả. Khi cả thiên hạ lao vào mua đất với bất cứ giá nào, gặp nhau toàn nói chuyện đất cát, thì Quân lại mở một quán bán nem. Tiền thuê nhà 900 đô một tháng, trang trí nội thất lại toàn bộ. Mấy đứa chúng tôi lại đau đầu tính toán xem một ngày nó phải bán bao nhiêu cái nem để đủ trả tiền thuê nhà, khấu hao tài sản và tiền lương nhân viên. Lần này thì chồng tôi im lặng không bình luận gì. Tôi chặt lưỡi, nói giàu thế, có thất bát cũng chỉ mất một miếng đất là cùng. Mấy ngày tôi lại gọi điện hỏi có đông khách không? Mấy ngày lại khuyên kinh doanh đặc sản biển lãi nhiều lắm, đừng bán mỗi một mặt hàng như vậy. Quân chỉ cười, ừ cho qua chuyện. Tôi bảo chồng tôi, anh có khách khứa gì thì đưa đến quán của bạn em để ủng hộ nhé. Chồng tôi bảo, đợi bao giờ anh tiếp khách Tây đã. Rồi lầm bầm. Khách Việt Nam phải cho ăn kỳ đà rắn ráo, càng quái càng quý. Lại thằng Hoàng gọi điện tru tréo. Tao đưa cơ quan tới ăn, đã gọi điện đặt bàn trước rồi, mà tới nơi mãi mới xếp được chỗ, phải gọi cho thằng Quân can thiệp. Ồ, ngạc nhiên quá, hóa ra bạn tôi lại tính đúng. Món ăn tầm thường này bạn tôi đặt vào một nơi sang trọng, nâng thành một món đặc sản Việt, khiến khách Tây, khách Tàu nườm nượp tới thưởng thức. Tôi dẫn bạn tới ăn, gọi thêm nước cam vắt. Hai đứa ăn bún nem, phải trả hết 120.000 đồng. Tức tốc điện thoại cho bạn gào thét, sao đắt thế? Quân giải thích. Ai bảo mày vào quán tao ăn nem? Có lần hỏi Quân bí quyết thành công, nó nửa đùa nửa thật. Bí quyết là phải dự trữ sẵn một khoản tiền mặt để chợp ngay lấy cơ hội bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Rồi nó giải thích thêm. Ví dụ quán nem này, tao chỉ ưng địa điểm này thôi, nhưng trước đó đã có người muốn thuê. Tao hỏi thuê 5 năm và trả trước ngay 1 năm tiền thuê. Đơn giản vậy thôi. Lý thuyết này, tôi ngẫm nghĩ cũng thấy đúng. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà. Tôi áp dụng lý thuyết tiền mặt này của Quân thì bị chồng mắng. Tiền để trong nhà là tiền chết. Chẳng biết nghe ai, thấy chồng cũng đúng, mà Quân cũng đúng. Tiền của tôi lại đem cho vay lổn nhổn mỗi người vài triệu, không biết đến bao giờ đòi lại được. Mãi rồi cũng lôi được Quân tới quán cà phê để hỏi rõ thực hư. Hỏi bây giờ ở đâu? Nó bảo quay về ở cùng bố mẹ. Hỏi bây giờ làm gì? Nó bảo chỉ đọc báo thôi. Cứ trả lời như thế chúng tôi càng tò mò. Tôi rền rĩ, làm gì phải bán nhà? Muốn về ở với bố mẹ thì để nhà cho thuê hoặc khóa cửa để đấy, hoặc tìm đứa sinh viên họ hàng nào đó về trong nhà cũng được chứ sao? Nhưng tao đang cần tiền. Quân thản nhiên. Tao đang muốn bán đất nữa. Đứa nào muốn mua? Chúng tôi xẹp lép. Không mua, giá nào mua được? Quân nhõm lưng, hào hứng. Đấy, chính thế đấy. Giá đất đang cao quá rồi, đúng không? Để lâu hơn nữa, liệu tăng được bao nhiêu không so với đống tiền nằm chết dí ở đó? Phải bán thôi. Tao bán cả nhà và đất được một đống tiền. Quân cười khoái trá. Định mở công ty à? Thuận hỏi. Quân biểu môi, hỏi lại. Chúng mày có hay đọc báo không? Đọc nhiều. Chúng mày thường chú ý đọc tin gì nhất? Tôi ậm ờ, không dám nói sở thích đọc mục hỏi chuyện anh bồ câu của mình. Chồng tôi đã có lần mắng, muốn hỏi gì thì hỏi anh đây. Quân lại gặng hỏi. Có bao giờ đọc quảng cáo không? Thỉnh thoảng. Sai lầm quá. Quân lại biểu môi. Trang cần đọc nhất là trang quảng cáo. Đọc quảng cáo không phải để tin ngay vào quảng cáo, mà để tìm kiếm thông tin. Từ các trang quảng cáo, tao tìm ra một hướng kinh doanh mới. Vì vậy, bỏ việc, bán nhà, bán đất, di chuyển vợ con về sống với bố mẹ. Kinh doanh gì? Chúng tôi quá sốt ruột. Kinh doanh chứng khoán. Ôi trời ơi, có gì mới mẻ đâu. Bây giờ mới tập tọng kinh doanh chứng khoán hả Quân? Chúng tôi cười thương hại. Quân vẫn thản nhiên. Không như chúng mày nghĩ đâu. Tao không mua các cổ phiếu REE hay HAP gì đó đâu. Có thấy báo đăng hàng ngày thông báo bán đấu giá cổ phiếu của các công ty nhà nước đang cổ phần hóa không? Ngày nào cũng có. Từ công ty vận tải biển đến nhà máy sản xuất vật tư nông nghiệp đến phát hành sách. Nhiều, nhiều lắm. Mệnh giá cổ phiếu thì thấp. Đến đấu giá mới biết mọi người lơ ngơ quá. Để hở miếng ngon thế này cho mình chén. Rất nhiều công nhân, cán bộ của công ty cổ phần đó hốt hoảng muốn bán ngay các cổ phiếu ưu đãi của mình. Muốn nắm chắc 10-15 triệu đồng trong tay hơn là sở hữu tài sản giấy. Họ cần tiền, tao mua. Biết là lời lãi kinh khủng mà thương cho họ. Ê! Nó quay sang tôi. Chồng mày chỉ sở hữu một công ty, nhưng tao đây có quyền bỏ phiếu trong rất nhiều công ty đấy. Các lĩnh vực nhé. Nhưng có phải công ty nào cũng ăn nên làm ra đâu? Tôi phản đối. Hầu hết các công ty bí bét thì bị cổ phần. Mày nói sai chủ trương rồi. Chết thôi, sao bạn mình lại nông cạn thế nhỉ? Quân ngã lưng ra ghế, chán chường. Các công ty cổ phần để kinh doanh tốt hơn. Ví như tao đây bây giờ là đại cổ đông của công ty vận tải biển Ocean. Rồi thì công ty muốn mua thêm tàu, phải triệu tập đại hội cổ đông, trình bày phương án huy động vốn thế nào, mua tàu bao nhiêu tuổi, khai thác tàu thế nào, suất lợi nhuận là bao nhiêu. Bọn tao thấy khả thi mới được mua, chứ không được mua lung tung giá cả vô tội vạ như trước nữa. Chắc chắn lãi. Thấy mấy mụ bạn vẫn hoài nghi, Quân bồi thêm. Đã nghe về Abramovich, chủ tịch câu lạc bộ Chelsea không? Ông ta cũng bắt đầu bằng việc mua cổ phiếu của các công ty cổ phần hóa đấy. Còn vì sao phải bỏ việc à? Kinh doanh lĩnh vực này phải toàn tâm toàn ý, sai một ly đi một dặm ngay. Phải có thời gian phân tích thông tin và quyết định bỏ tiền vào đâu chứ? Thế nào? Có đứa nào muốn theo tao kinh doanh chứng khoán không? Chúng tôi ra về lòng đầy hoang mang. Tôi ngẫm nghĩ những lời Quân nói, lại thấy đúng. Tôi cũng kỳ cụi mua được một lô đất ở tít ngoại thành, nằm im thiên thít ở đó gần 3 năm rồi mà giá chỉ nhúc nhích chút ít. Thỉnh thoảng chồng tôi lại trêu chọc về tài sản riêng đó. Sau buổi gặp Quân, tôi lại đem miếng đất đó ra đắn đo. Chồng tôi ngăn. Duyên ai phận người nấy. Em đừng có thấy người ta ăn khoai cũng vác mai ra đào vườn. Em làm vợ anh là thành công lắm rồi. Trò của hoa hồng. Không hề giống như trong hình dung, trò của hoa hồng cũng một màu đen kịt, chỉ có những tàn sáng là của tờ giấy mồi lửa. 21 bông hoa hồng đỏ thẫm, cánh dày, có thể đem ra xào được. Bạn cùng phòng ký túc xá nói vậy. Cành dài nửa mét, rậm rịt lá xanh đen, gai to tướng. Sở hữu một bó hoa hồng lẫy lừng như thế trong ngày sinh, tôi đã rất tự hào và kiêu hãnh ôm bó hoa trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của nhà D4. Tàn sinh nhật, bó hoa được treo ngược lên một cái đinh trên tường bên giường tầng 2. Ai vào sau đó cũng trầm trồ bó hoa treo ngược. Mặc dù đang héo dần, vẫn phô trương vẻ rậm rịt sung mãn. 21 bông hoa hồng héo dần, tỏa mùi ngái ngất, khiến tôi đau đầu cả tuần. Màu đỏ thẫm của những cánh hoa biến thành màu thâm đen, rồi lại trở màu nâu như gỗ khô. Cả bó hoa khô cong lại, nhưng chẳng rụng một chiếc lá, một cánh hoa nào. Đến lúc này tôi vẫn hãnh diện cười không nói, khi bất kỳ ai mới bước vào phòng đều thốt lên khen ngợi bó hoa khô treo trên tường. Khô cong rồi. Một hôm, một đứa trong phòng thốt lên. Ý định ấp ủ từ rất lâu. Tôi tổ chức đốt 21 bông hồng khô. Dứt từng cụm cánh hoa khỏi cành khô mới phát hiện, hóa ra trong cùng bông hoa vẫn còn cánh mỏng manh đỏ sót lại, chưa khô màu nâu gỗ. Những cánh hoa rất khô, rất mỏng, rất nhẹ, rón rén cháy. Tôi kiên nhẫn khơi cho những cánh hoa cháy hết và trong lòng tràn ngập nỗi thất vọng. Trò của hoa hồng cũng chỉ là màu đen. Trong tưởng tượng của cô bé 15 tuổi, chiếc áo dạ hội màu tro của hoa hồng của Maggie khiến cha Ranfer bàng hoàng phải là một màu gì đó không nằm trong bảng màu thông thường. Từ đó vang lên trong hình dung cái màu kiêu hãnh, màu tro của hoa hồng. Sự thất vọng đầu tiên trong đời sau sinh nhật lần thứ 21. Tôi nhốt 21 bông hoa hồng cháy thành tro đen vào một hộp sơn mài hình trứng có nắp đậy khít khịt. Đó là sưu tầm kỷ niệm đầu tiên. Tiếp theo là những sưu tầm khác. Bất cứ thứ gì có thể giữ lại được, cất đi được. Giấy gói viên kẹo sô-cô-la ngày Valentine. Hai chiếc vé bé tí, mỏng dính, là vé đi xem viện bảo tàng quân sự. Hôm đó không nghĩ ra chỗ nào để đi nữa. Vé xem chung kết hoa khôi thể thao. Vé này thì dày và to. Tờ biên lai thu học phí kỳ cuối cùng. Một chiếc cúc áo bị đứt. Tờ giấy nháp nhăn cụi linh tinh, bỗng có dòng I love you viết bằng bút chì. Những tờ lịch tường đằng sau có ghi cảm nghĩ. Mình rất hạnh phúc, mình rất buồn. Những bức thư mở đầu thường là My Baby. Bó hoa hồng tiếp theo cũng rậm rịt sung mãn, cành dài nửa mét, chi chít gai, gồm 22 bông. Lần này hoa hồng được dứt từng cánh vẫn còn đỏ tươi thắm, cho vào một phong bì to tướng. Khi không còn ở ký túc xá nữa, tôi treo ngược những bó hoa hồng tiếp theo trên bất cứ cái đinh nào tìm thấy trên tường nhà. Khách đến nhà hỏi nhà này treo nhiều hoa thế. Mẹ tôi giải thích, mỗi năm một bó. Những bó hoa treo trên tường còn nguyên giấy gói. Nhìn vào kiểu giấy gói hoa, biết thời gian đã trôi qua rất mau. Bó hoa 23 bông có giấy gói màu trắng in hoa đục. Bó hoa 24 bông bọc giấy hồng tới tận cuốn. Bó hoa 25 bông bọc giấy nến in hoa. Tôi bớt hãnh diện về những bó hoa. Tường nhà đã hết đinh treo. Một năm không có người tới tặng hoa. Chỉ có email một bức tranh hoa hồng nhấp nháy nói rằng Anh xin lỗi, không sắp xếp thời gian về dự sinh nhật em được và hôn em. Ấy, mùi vị của nụ hôn điện tử. Tôi giận dỗi một thời gian. Khi không thấy động tĩnh gì, thì bắt đầu thử đặt mình vào địa vị của anh ấy xem. Bận, xa hàng nghìn cây số, sự nghiệp. Tôi tha thứ và vui vẻ trở lại. Ngày ngày đi về căn phòng có những bó hoa đã rất khô, hết màu, kiêu hãnh nằm vô tri vô giác trên tường. Bây giờ, tôi lập riêng một ô folder có tên là Roses để chứa những bức tranh hoa hồng. Một bình hoa trên bàn có vài cánh rụng. Một vườn hoa hồng có bướm bay. Một thiên thần hai cánh trắng muốt đang tưới hoa. Rất nhiều bức tranh hoa hồng với message, thông điệp gửi bé yêu. To my baby. My baby, bé yêu, thật ra nhiều tuổi rồi. Tôi nhận ra điều này một hôm khi thử một chiếc váy ngắn chui đầu ôm thân. Chiếc váy đẹp và vừa vặn. Nhưng có vẻ gì đó khiến tôi ngần ngại. Tôi hỏi mẹ. Mẹ cũng ngần ngại. Tôi xoay đi xoay lại trước gương để tìm nguyên nhân. Một chiếc váy trẻ trung. Đã tìm ra nguyên nhân. Váy vừa với người nhưng không hợp với khuôn mặt. Mặt này... Tuổi này thì không thể diện chiếc váy trẻ trung này được. Trong folder tên là Hoa Hồng vẫn tiếp tục có những bức tranh mới. Những bức thư điện tử thì ngắn lại, nhưng vẫn đều đặn. Một thói quen. Email của tôi thường kể, hôm nay đi ăn đám cưới này, hôm sau đi thăm bạn kia đẻ, hôm thì dự tròn tháng em bé của bạn X, bạn Y. Thư đáp lại thường trách. Em đi dự đám cưới cả thành phố. Tôi bắt đầu hình dung. Nếu mình lấy anh Kha thì sao nhỉ? Không thể, không bao giờ. Lấy anh Tiến? Khủng khiếp quá. Hết giai đoạn hình dung, tôi trở nên vô cảm. Sáng dậy đi làm, tối về xem tivi, đọc sách, lên giường ngủ. Hết mong đợi, hết hình dung. Căn nhà cũ phải đập đi để xây lại. Mẹ tôi gỡ những bó hoa khô trên tường, xếp vào một chỗ chờ tôi về. Bảo của mày đấy. Cả nhà đi ở nhờ, đồ đạc chỉ mang theo những thứ tối cần thiết. Tôi lục tung ngăn kéo, hòm xiển. Ngồi trước một đống các thứ sưu tầm từ thời xa xưa. Một cái cúc áo, tấm vé xem bảo tàng giấy đen mỏng, vé xem chung kết hoa khôi thể thao. Những bức thư viết trên giấy thép, chữ nghiêng trong sáng tràn ngập nỗi nhớ và những dự định to tát. Phong bì to tướng dán kín tràn ra những cánh hoa hồng khi tôi xé toạc vỏ bao. Hộp sơn mài nắp quá khít khiến tro bật lên khi tôi cố cạy nắp. Buồn cười. Những trò ngây ngô của tuổi trẻ. Email gửi đi nói là em đã xử lý hết những thứ linh tinh ngày xưa em giữ lại. Email gửi lại nói anh đang có một lời mời cộng tác cho trung tâm dự đoán diễn biến thị trường. Cuối cùng là dòng nhắn hỏi. Em có chờ anh không? Email tiếp theo chưa được gửi đi. Máy tính của tôi bỗng nhiên đen kịt màn hình khi tôi đang tải chương trình diệt virus xuống. Mọi sự chữa chạy đều vô ích. Tôi năn nỉ Computer Man cố cứu những dữ liệu lưu trong máy. Chịu. Mua máy mới đi. Anh ta bàng quan khuyên nhủ. Nhà mới, computer mới. Tường nhà sơn láng mịn đã khoan sẵn những lỗ vít để bố tôi treo lại những bức tranh sơn mài theo kích cỡ đo đạc chi ly từ khi thiết kế nhà. Không thừa một lỗ vít nào. Tường này có muốn cũng không đóng đinh thêm được. Bố tôi tự hào. Việc đầu tiên cần phải làm với chiếc máy tính mới là tạo folder đặt tên là Roses. Tôi chờ bức tranh hoa hồng mới. Không hiểu bằng cách nào mà thằng Sơn gom được nhiều người thế. Việc đến từ sáng sớm, đã thấy Sơn và mấy đứa nữa ngồi hút thuốc ngoài sân. Không khí trong lành mát mẻ. Sơn bảo ngồi xuống đây và nhích mông cho Việt ngồi bệt lên bệ của bồn nước, có nàng thần vệ nữ đứng trơ trọi ở giữa. Mùa này đài phun nước không hoạt động. Nhìn qua vai Sơn, thấy một thằng râu tóc rậm rịt đang nhả khói, ngoác miệng cười hỏi nhận ra ai không. Việt cố hình dung rồi lắc đầu ngượng nghịu. Thằng Sơn vỗ vai Việt. Mày không nhận ra nó đâu, nó là thằng Kiều Tý. Việt lăn ra cười. Thằng Kiều Tý đến năm lớp 12 vẫn ngồi trên bao gạo bố nó chở trên xe đạp đi ngang qua cổng trường vào khu tập thể của giáo viên. Mặt nó thời đó nhẵn nhụi như đít trẻ con. Bây giờ ngồi cạnh Sơn là một thằng nhiều râu nhiều tóc, vai nhô lên lực lưỡng. Kiều Tý cười, phun khói thuốc tự hào. Tao lớn chậm. Lác đác có vài đứa nữa ngơ ngác đến. Nhìn thấy Sơn mừng hú lên. Đây rồi. 15 năm kể từ ngày ra trường, Sơn thật giỏi. Không biết nó có đi xem ngày không mà thời tiết tuyệt vời. Mấy hôm trước mưa phùn lạnh cắt da cắt thịt. Việc lâu lắm rồi không quen với cái lạnh miền Bắc. Việc ở lì trong nhà, nước mũi chảy ra sụt sịt. Buồn cười, ở xứ lạnh về mà không chịu được cái rét mưa phùn ở đây. Nhận được điện thoại của Sơn, Việc dè dặt. Ừ, sẽ đến. Mười mấy năm rồi không liên lạc. Sơn ào ào. Đến nhé, sẽ gặp lại nhiều người đấy. Nắng lên, nắng mùa đông vàng như mật ong. Ai ví như thế nhỉ? Không khí quanh bồn nước đã rất nhộn nhịp. Un un người kéo đến. Rú lên, nhảy cẩn, ôm nhau, cười ha hả, suýt xoa. Sơn thu được rất nhiều tiền khi lôi thằng Kiều Tý đi hỏi. Đố biết ai đây? Đoán được cho 100. Không đoán được mất 100. 100% không đoán được thằng bé phúng phính ngày xưa, bây giờ thành thằng đàn ông cao dền dàng, mặt mũi bặm trợn râu tóc. Có cô nàng ré lên. Ôi, nếu tớ biết bạn sẽ thành đấng nam nhi thế này, thì tớ sẽ giấm bạn từ trước. Kiều Tý mắt long lanh. Chưa muộn đâu. Cả bọn lại ồ lên. Được đấy. Việt vẫn ngồi một chỗ, cười cười mỗi khi có ai chạy đến. Việt hả? Mới về à? Ừ, mới về. Long thân mật chạm vào vai Việt. Ông già nhanh quá đấy. Việt lại cười, so vai, lắc lắc cái đầu bạc. Từ hồi là học sinh, Việt đã tóc bạc lớm đớm. Phương hay trêu. Ông già ơi! Phương đâu nhỉ? Việt đang phấp phỏng. Một lý do nếu Việt ngồi yên đầy mặc cảm bên cạnh nàng vệ nữ khô khốc là ý nghĩ về Phương. Phương bây giờ trông thế nào? Các bạn nữ hôm nay Việt đều nhận ra mặc dù 15 năm đã biến đổi các cô thiếu nữ ngày nào. Trời ơi, sao các bạn tôi xinh thế này? Thằng Hưng rên rỉ. Nó chen vào giữa, vòng tay ôm eo hai nàng bên cạnh. Loan, Thu cùng véo tai Hưng, mắng. Vẫn cái bệnh Tiffaner. Hưng lại chạy sang nhóm khác, giật áo giật tay các cô nàng đang bừng bừng trò chuyện. Sơn chạy lăng xăng, hô hét mọi người đừng đứng ngoài sân nữa, hãy vào trong hội trường. Toàn nháo nhác giật tay Sơn. Các thầy đã đến chưa? Sơn khoát tay. Thằng Huy đi đón rồi. 10 giờ 15 phút, chiếc xe Camry 2.4 lướt vào sân. Sơn chạy vội ra mở cửa. Cả bọn ào ra ôm lấy các thầy. Việt muốn khóc. Thầy Hùng đi không vững, níu vào vai Long. Việt nhớ nụ cười hóm hỉnh của thầy. Cái thước kẻ dài khoác một vòng rộng, mỗi lần kẽn báo hết giờ. Chúng mày khuếch tán ra ngoài kia đi. Thầy Tuấn vẫn hoạt bát nhanh nhẹn, nhưng hai thái dương tóc bạc trắng. Ngày xưa, các bạn gái lớp Việt cứ mê mải nhìn thầy giảng bài. Một tay đút túi quần, một tay viết những dòng công thức hóa học lên bảng đen. Phương cũng rất mê thầy Tuấn. Năm cuối cấp, cả khóa của Việt buồn lòng thất vọng vì môn thi tốt nghiệp không phải là môn hóa. Nếu không, cả khóa chắc đều kiếm điểm 10. Thu thì thầm hỏi Sơn. Các thầy khác đâu? Sơn nghiêm trọng. Các thầy bận quá, thôi để lần sau. Tất cả đã tập trung trong hội trường. Sơn nhảy lên sân khấu, e hèm xin phát biểu đôi lời. Cả bọn gật gù. Cha mày nói, mày đã rất vất vả để tổ chức buổi gặp mặt hôm nay. Thằng Sơn vẫn chứng nào tật nấy, phát biểu dài dòng quá. Ở dưới có đứa dậm chân sốt ruột. Sơn có vẻ nhận ra dấu hiệu của một cuộc bạo loạn, đành đồng mời thầy Tuấn phát biểu. Các bạn nữ lại đắm đuối nhìn thầy. Thầy Tuấn bảo thầy rất xúc động được dự buổi gặp gỡ hôm nay. Thầy bảo nên chọn ngày này là ngày gặp thường niên, để lần sau không cần có người đón, thầy vẫn tự nhớ ngày mà đến. Ở dưới có tiếng lãnh lót. Thầy hát một bài đi thầy ơi. Thầy Tuấn cười. Hôm nay thầy đau họng, để lần khác. Năm sau chúng mình nên chọn phòng rộng hơn để thầy còn có dịp mời bạn Thuận một điệu nhảy. Bạn Thuận, bạn lãnh lót lúc nãy, nước mắt tràn qua mi. Thầy còn nhớ tên em. Khi Việt đã thôi phấp phỏng về Phương thì Phương đến. Ngồi sâu trong góc, Việt nhìn Phương gỡ túi khỏi vai, ngồi xuống bên thầy Hùng. Tóc thẳng vén qua tai, Phương hầu như không thay đổi. Việt ngồi lút sâu trong ghế, nhìn Phương nghiêng mặt. Như mười mấy năm trước đây, Việt hay lơ tơ mơ nhìn qua cửa sổ. Ô cửa bên kia có khuôn nghiêng của cô bạn lớp A2, tóc thẳng vén qua tai, nhìn chăm chú lên bảng. Khoảng cách giữa hai lớp là cây đa cổ thụ, rễ rủ xuống lòa xòa. Cả khóa chỉ có 4 lớp chuyên, mỗi lớp chỉ lơ thơ 20 đứa. Các thầy cô giáo hay đem chuyện của lớp bên này kể cho lớp bên kia. Lớp của Việt ít con gái, lớp Phương lại hiếm con trai. Đến giờ học môn kỹ thuật, hai lớp A1 và A2 nháo nhào đổi chỗ. Con gái lớp Việt sang lớp A2 học môn nữ công. Con trai lớp Phương sang A1 học môn kỹ thuật công nghiệp. Bọn con trai lớp A2 được chiều chuộng quen, cứ lười nhác ngồi túm tụm một chỗ, không loăng quăng thử máy tiện máy bào như con trai lớp Việt. Phương đang nói gì với thầy Hùng? Ngồi quá xa, Việt không đoán được những lời Phương mấp máy. Hình như Phương khóc. Căn phòng quá ồn ào, rượu tuôn như suối. Champagne đỏ nổ khai cuộc và dành cho các bạn gái. Cánh đàn ông dùng Smirnoff. Cánh đàn ông khóa 1 của trường năng khiếu. Bây giờ chỉ nhìn cũng thấy sự thành đạt. Những Sơn, Long, Huy, Trường, bụng đã phệ, mặt đã bóng lên. Nghe nói Huy giàu nhất. Thằng này là sếp của tôi. Long giới thiệu. Huy lầm bầm. Sếp xó. Trong cuộc liên hoan hôm nay, Huy là chân chạy lon ton. Đưa xe đi đón thầy, liên hệ mua rượu, đặt tiệc, chạy ra đón bạn nào đó không tìm được địa chỉ. Long nháy mắt với Việt. Mấy khi được sai phái sếp. Sếp ở cơ quan, nhưng đến đây là lính trơn thôi. Trật tự của 15 năm về trước được lặp lại. Thủ lĩnh là những Sơn lớp trưởng, nam bí thư, những người được kính nể là những tay khét tiếng học giỏi trong trường, như Việt, như Dũng, như Tuấn. Việt thấy Phương nhìn quanh tìm kiếm. Mắt của Phương không quét tới góc tối này. Đừng đến đây. Việt nhìn cắm vào cốc rượu trắng. Thằng Sơn vô duyên nhăn nhở ghé tai Việt. Phương kìa. Việt lắc đầu. Cả khóa biết tình yêu của Phương, Việt. Thầy cô giáo biết, cũng như biết cả tình yêu của một tá những đôi khác luẩn quẩn yêu nhau trong bốn lớp A1, A2, A3, A4. Không hề bị cấm đoán. Có lần cô Hương hiệu trưởng còn hỏi Việt, mày học hành thế nào mà để con Phương nó chê thế? Đấy là vòng thi thứ nhất để vào đội tuyển toàn quốc. Những cơn mơ bay bổng khiến Việt chú ý đến vành tai vén tóc của cô bạn hơn là bài thi vòng 1. Phương chê thẳng thừng. Ông già ơi, sao kém thế? Không phải vì Phương chê, nhưng Việt cũng sực tỉnh để các vòng thi tiếp theo luôn đứng số 1. Số 1 của lớp A1 đoạt giải toàn quốc rồi đi nước ngoài. 15 năm gặp lại, ai cũng hồ hởi. Việt, thế nào rồi? Đám đông Thành Đạt ồn ào chúc tụng nhau. Sơn mặt đỏ gay gắt, hễ hả với thành công của buổi gặp mặt. Chỗ này gọi Sơn ơi, chỗ kia gọi Sơn ơi. Sơn thì đang cười khành khạch, chê thằng Sinh lắm đất ít tiền. Nhiều đất mà làm gì? Sơn lý luận. Lúc anh em gọi nhau đi uống, chẳng lẽ lại xén 1 mét đất bán đi? Cứ một nhà, một vợ, một con là sướng nhất. Còn sức và thời gian để nhậu với anh em. Vô, vô, vô! Đám con trai gào lên hưởng ứng. Các bà mệnh phụ phu nhân biểu môi lườm âu yếm. Một tá những đôi yêu nhau của khóa 1 đã thành vợ thành chồng. Kỷ lục. Lẽ ra kỷ lục đó phải là một tá cộng 1. Một đôi mắt đang nhìn Việt. Việt nhìn chăm chăm vào cốc rượu. Giống như 15 năm trước, Việt chăm chú nhìn thẳng lên bảng khi cửa sổ bên kia có một ánh mắt ấm áp đang nhìn. Giá mà được tan chảy ra như những viên đá nhỏ đang tan chảy trong ly rượu này và biến mất. Việt đã một lần biến mất suốt 3-4 năm ròng sau cơn chính biến của nước Nga năm 1991. Nhà quốc hội bị nã pháo, còn bọn sinh viên như Việt bỗng chốc bị quăng ra đường nếm mùi đói khát. Nghìn ngày mong manh giữa sống và chết, lưu lạc lang thang từ miền này tới xứ nọ. Việt đã nghĩ không còn ngày trở về. Lần này về hẳn chứ? Vẫn là Long ân cần chạm nhẹ vào ly rượu đang toát mồ hôi trong bàn tay nắm chặt của Việt. Về thì chẳng biết làm gì. Việt chua chát. Long khoát tay. Cả khóa bọn mình từng kia đứa, ông lo cái gì? Rồi Long cười to. Ông chỉ cần mỗi ngày nhậu với một đứa đã hết tháng rồi. Long đứng lên, đặt tay lên vai Việt. Tôi nói chân tình đấy, về đi. Những ngày còn lại trước khi lên máy bay, Việt dành đi thăm họ hàng cùng bố mẹ. Đến nhà nào mẹ Việt cũng cười giòn giả, nửa đùa nửa thật, nhờ làm mối cho Việt một cô. Hôm trước khi lên đường, Việt mang đến nhà Long một gói, nhờ gửi cho Phương. Long chối đầy đẩy, bảo mày tự mang đến đi, tao không thích làm cái bung sung ở giữa. Lần sau tao sẽ tự làm, Việt thuyết phục. Tao vẫn chưa lấy được tự tin. Long cào nhào mãi, tận lúc Việt tiễn ra cổng. Long điện thoại cho Phương, bảo lúc nào có thời gian thì báo Long đến gặp, đưa quà của Việt. Điện thoại đặt xuống nửa tiếng đã có tiếng chuông cổng. Vẫn cái tính tò mò cố hữu, Long nhòm vào cái gói đã mở tung giấy, còn Phương thì mặt úp vào hai bàn tay, vai run nức nở. Trong gói giấy mở tung ấy, một cuốn truyện bìa tím nhạt, giấy đen in từ lâu lắm. Hạt chưa nảy mầm xanh thì có chết bao giờ? Long thở dài nhẹ nhõm, xuống bếp lấy nước. Phương khóc rồi sẽ thấy thoải mái hơn. Hạt chưa nảy mầm xanh thì có chết bao giờ? Cậu Việt này ghê thật, Long nghĩ.